hiện tượng trầm cảm. Bài của cư sĩ Nguyên Giác. Trầm cảm là một hiện tượng đang thấy rõ trong giới trẻ tại Việt Nam và cả ở khắp nơi trên thế giới. Các bản tin trong mấy ngày qua cho thấy một nỗi nguy, ngành y tế Việt Nam báo động vì hiện tượng trầm cảm lan rộng trong giới trẻ. Trong các nguyên nhân chính được nhận ra là do nghiện Facebook và nghiện điện thoại. Bản tin VTV ghi nhận rằng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa tiếp nhận trường hợp một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội điều trị tại khoa cấp tính nữ. Đây được xác định là ca trầm cảm điển hình do nghiện mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, bố mẹ bệnh nhân phải cưỡng chế để đưa con đi nhập viện. Bệnh nhân là chị Bùi Thị Thúy, Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị trầm cảm sau khi sinh. Tuy nhiên, thời gian chị ở nhà chăm sóc con, tuần suất sử dụng điện thoại cũng tương đối nhiều. Theo bác sĩ, cũng không loại trừ nguyên nhân trầm cảm xuất phát do nghiện điện thoại. VTV viết, theo khuyến cáo của bác sĩ, các bậc cha mẹ khi thấy con cái có những biểu hiện bất thường về tâm lý, suốt ngày ôm điện thoại, không ăn, ngủ, ít giao tiếp với mọi người, thì nên đưa con đến cơ sở y tế, chuyên khoa kiểm tra, không nên giấu giếm để làm tình trạng bệnh nặng nề thêm. Trong khi đó, bản tin Cafe F Pháp luật thành phố cho biết rằng các bệnh viện tâm thần trên cả nước đang tiếp nhận ngày càng nhiều những trường hợp nghiện mạng xã hội nặng đến mức bị trầm cảm, co giật và ngất xỉu khi không có Internet. Theo một bản khảo sát của Bộ Giáo dục và Đầu tư, có đến hơn 97% trong số 424 học sinh 15 đến 17 tuổi đang sử dụng Facebook. Và gần đây, đã liên tiếp xuất hiện nhiều vụ học sinh nghiện Facebook quá nặng, phải cưỡng chế nhập viện. Thậm chí, có trường hợp phát điên vì bị cấm dùng Facebook. Bản tin ghi nhận một ca nguy hiểm vì nghiện, suốt ngày ôm điện thoại, lướt Facebook hàng giờ đồng hồ. Do vậy, nghe theo lời bác sĩ, vợ chồng ông đành phải dùng thuốc mê cho con rồi đưa con đi viện điều trị. Bản tin Cafe F Pháp luật thành phố viết, trường hợp dở khóc dở cười xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào ngày 7 tháng 1. Bác sĩ tại đây tiếp nhận điều trị cho một nữ sinh 18 tuổi, ngụ tại Hà Nội, được cha mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê do tiêm thuốc mê. Theo cha mẹ của bệnh nhân kể lại, con gái của họ bị nghiện mạng xã hội rất nặng, dẫn đến trầm cảm. Trước khi vào lớp 12, cô gái là một học sinh giỏi, rất ngoan. Tuy nhiên, 4 tháng gần đây, cha mẹ em nhận ra tình hình học tập của con mình bị giảm sút trầm trọng. Trong khi đó, một bản tin theo BNews TTXVN hôm 10 tháng 1, 2018, ghi nhận, theo bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội, gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp trầm cảm do nghiện mạng xã hội, nghiện điện thoại, trò chơi game đến mức phải nhập viện. Người bệnh chỉ thích tập trung vào điện thoại, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu để lâu trên 6 tháng thì sẽ chuyển sang mãn tính và thời gian điều trị có thể kéo dài 3 đến 5 năm. Chính vì thế, các gia đình cần phải quan tâm, chú ý đến con em hơn nữa để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời. Theo các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, trầm cảm không phải là bệnh nan y, có thể điều trị khỏi và giảm nguy cơ tái phát. Điều trị bệnh chủ yếu bằng liệu pháp tâm lý và dùng thuốc. Bệnh có thể được điều trị tại cộng đồng. Nhưng nếu không kịp thời, có thể gây mãn tính, bệnh nặng hơn, dẫn đến suy kiệt, bệnh nhân có ý định tự sát. Một bản tin CBS News hôm 17 tháng 4, 2017 ghi nhận thống kê từ US Center for Disease Control and Prevention, Viện Hoa Kỳ Phòng Chống Bệnh, thường viết tắt là CDC, cho thấy khoảng 8.3 triệu người thành niên Hoa Kỳ, tức là 3.4% dân số Mỹ, mang bệnh tâm thần trầm trọng. Chính xác bản nghiên cứu nói là căng thẳng tâm thần trầm trọng, serious psychological distress, và hiện tượng tâm thần này đa dạng, nếu không chăm sóc dễ đi tới tự sát. Theo lời của Judith Wiseman, trưởng nhóm nghiên cứu y khoa ở bệnh viện NYU Langone Medical Center tại New York City. Nghiên cứu này in trên tạp chí Psychiatry Services, chỉ nói về người thành niên. Thật ra, trầm cảm không phải là một hiện tượng độc đáo riêng cho giới trẻ Việt Nam. Nhưng lý do hẳn là có dị biệt vì mọi quốc gia có những nan đề riêng. Thống kê của WHO phổ biến hồi tháng 2 2017 cho biết trên toàn thế giới đang có hơn 300 triệu người ở mọi lứa tuổi bị trầm cảm. WHO nói rằng trầm cảm là lý do hàng đầu gây nên mất năng lực chẩn đoán ở nhiều mức độ, từ chỗ tính khí dao động bất thường cho tới ám ảnh dài hạn và nặng nề, sẽ làm cho bệnh nhân không làm việc bình thường được và có sức đẩy tới mức tự sát. Thống kê này nói có gần 800.000 người chết vì tự vận mỗi năm, và tự tử là lý do tử vong nhiều thứ nhì đối với nhóm người tuổi từ 15 tới 29. Bi thảm là WHO cho biết tại nhiều quốc gia chưa tới 10% được chữa trị hiệu quả. Báo New York Times trong ấn bản ngày 11 tháng 10, 2017. Bài viết Why are more American teenagers than ever suffering some severe anxiety? Tại sao vị thành niên Hoa Kỳ ngày càng bị lo âu trầm trọng? Của phóng viên Benoit Denzanis Lewis có ghi một thống kê cho thấy, trích dịch, trong bản khảo sát thường niên về sinh viên, Viện American College Health Association thấy có mức tăng vọt tới 62% trong năm 2016, từ mức 50% trong năm 2011. Các sinh viên bậc cử nhân nói là có lo lắng tột đỉnh trong năm trước đó. Trong năm 1985, Viện Higher Education Research Institute của Đại học UCLA khởi sự hỏi sinh viên năm đầu là họ có thấy bị tràn ngập về việc phải làm trong năm trước đó. Năm 1985, chỉ 18% nói có như thế. Năm 2010, con số đó tăng lên 29%. Năm 2016, tăng tới 41%. Giới trẻ Mỹ có nhiều lý do để ưu tư và trầm cảm. Trang Teen Health ghi nhận về bản nghiên cứu ở thành phố Baltimore cho thấy 5 nguyên nhân thường gây ra căng thẳng là từ bài học trên trường 78%, ba mẹ 68%, tình cảm lãng mạn 64%, trở ngại với bạn 64%, các em trong nhà 64%. Như thế, trẻ em Mỹ và Việt Nam có nhiều lý do dị biệt nhau để căng thẳng, lo âu và nặng hơn là sẽ tới mức trầm cảm. Các chính phủ đối trị hiện tượng trẻ em căng thẳng như thế nào? Trong bài báo ngày 14 tháng 3, 2017 trên Quartz, nhan đề The UK Government Will Teach 8 Years Old Mindfulness to Tackle Spike in Kids' Mental Health Problems. Chính phủ Anh Quốc sẽ dạy trẻ em 8 tuổi thiền tỉnh thức để đối trị hiện tượng trẻ em bệnh tâm thần tăng vọt. Cho thấy rằng, chính phủ Anh sẽ tài trợ thử nghiệm ở trên 200 trường học khắp nước để xem thiền tỉnh thức, mindfulness, hiệu quả như thế nào để giảm căng thẳng và đối trị trầm cảm đối với trẻ em từ 8 tới 12 tuổi. Chương trình phòng ngừa trong đó sẽ dạy ở 100 trường học bậc tiểu học và 50 trường bậc trung học cơ sở trong mùa hè năm 2017. Trong đó, dạy kỹ năng nhận biết về các cảm thọ bất an và về cách đối trị và các kỹ thuật thư giãn và kỹ thuật thở. Không tự nhiên mà dài như thế, thống kê của Viện Institute for Public Policy Research tại Anh nói, cứ mỗi lớp học là có 3 em mang dấu hiệu bệnh tâm thần và 90% hiệu trưởng ở Anh Quốc báo cáo có hiện tượng tăng bệnh tâm thần trong 5 năm qua. Bản khảo sát 300 bác sĩ do Viện Y tế National Health Service thực hiện cho thấy trẻ em Anh Quốc tuổi 11 tới 18 tăng 61% trường hợp tự gây tổn thương trong 5 năm qua, theo báo The Guardian. Richard Layard, giáo sư ở Đại học London School of Economic and Political Science, cũng là một cố vấn chính phủ Anh, hiện đang hướng dẫn thử nghiệm thiền tỉnh thức ở 26 trường học, nói với báo cáo rằng phát triển cá tính trẻ em là một vấn đề cực kỳ quan trọng và phải có cách đo lường sự lành mạnh của các em. Julie Lynn Evans, một bác sĩ tâm lý trị liệu ở Anh, nói quyết định của chính phủ Anh là tuyệt vời, nhưng bà lo ngại là chưa đi xa tới mức nhận ra nguy hại của mạng Internet trên trẻ em và cũng phải bảo đảm rằng các em hiểu tại sao các em nên tập thiền tỉnh thức. Bà nói, trẻ em cần phải biết vì sao điều quan trọng là các em phải tập thiền tỉnh thức, chứ không phải là một thứ gì khác để các em làm và cũng không phải mục tiêu khác để thầy cô đạt tới. Nghĩa là phải thiền thật sự, chứ không phải là một môn học trên giấy. Thực tế, một số trường trung học Hoa Kỳ cũng đã dạy thiền tỉnh thức rồi. Bản tin CNN ngày 9 tháng 2, 2016 cũng đã kể về chương trình dạy thiền tỉnh thức ở trung học Marblehead High School tại Massachusetts. Và trường này còn có một phòng gọi là Zen Room, mở cửa để hướng dẫn thiền tập hàng ngày từ 9 giờ sáng tới 2 giờ rưỡi chiều. Chính phủ Việt Nam cũng nên nghĩ tới giải pháp thiền tỉnh thức. Tại sao không níu áo các thiền sư Việt Nam? Viết từ miền Nam California, Hoa Kỳ, 10 tháng 1, 2018. Cư sĩ Nguyên Giác. Thank you.